học về tài chính cá nhân thì bài học đầu tiên ấy là phải hiểu rất là sâu sắc tiền là gì, nó từ đâu tới và làm sao để có nó. Nếu mà chúng ta không hiểu sâu sắc những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái trường hợp là chúng ta đang không hiểu chúng ta làm về cái việc gì và làm sao để có tiền.
Nhân vật mà nổi tiếng gọi là KOL ấy, thì có người thì nói rằng là bây giờ bạn tự do tài chính thì bạn đầu tiên thì anh ấy nói rằng là cần có 1 triệu đô. Đấy, 1 triệu đô thực ra thì nó là một cái con số mà chúng ta đi học từ nước ngoài, thì ở nước ngoài những cái quốc gia phát triển như là Mỹ, châu Âu, rồi Nhật thì họ đưa ra một cái thước đo là 1 triệu đô, nó mang tính chung chung. Sau đó thì anh ấy bảo thôi bây giờ 1 triệu đô là không đủ, anh ấy nâng lên là 240 tỷ. 240 tỷ thì tôi nghĩ rằng là chắc là anh muốn nhắm đến con số 10 triệu đô. Thế thì có lẽ rằng là có thể sau đó một thời gian nữa thì đâu đó có lẽ chúng ta lại có lên một con số 2.400 tỷ chắc. Chúng ta vừa mới trải qua một năm phải nói rằng là cực kỳ khó khăn, và chúng ta nhìn thấy là GDP của Việt Nam tăng hơn 8%, nhưng mà đâu đó trên kênh tài chính và kinh doanh thì có rất nhiều các cái comment anh Tuấn ạ, nói rằng là GDP thì tăng nhưng mà người dân thì mất việc này, một số người thì thu nhập thì kém đi rất là nhiều, thị trường bất động sản thì khó khăn, thị trường chứng khoán thì sụt giảm đến 32%. Một cái năm khó khăn như vậy đã qua thì chúng ta đầu năm mới chúng ta hướng đến những cái gì đó nó tích cực. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn lại để chúng ta thấy được có rất nhiều các cái bài học trong năm vừa rồi. Một trong cái điều mà chúng tôi có nhận thấy đó là có lẽ rằng là trong xã hội Việt Nam nói chung thì chúng ta rất là coi trọng về đồng tiền. Thế thì quan điểm của anh Tuấn như thế nào về tiền? Tiền là gì?
Vâng, một câu hỏi rất là hay và nó rất là bản chất. Cái này thì tôi cũng thường chia sẻ với cả mọi người trong cái quá trình mà mọi người quản lý tài chính. Tại vì quản lý tài chính ở một cái góc nào đó thì chúng ta phải quản lý tiền, chúng ta phải quản lý những cái thu nhập của chúng ta và sau đó chúng ta đi đầu tư. Vậy thì chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc xem chúng ta đang quản lý cái gì. Thế thì tôi hay chia sẻ với cả mọi người rằng là liệu chúng ta có thực sự cần tiền hay không ở trong cái giai đoạn đầu tiên. Như anh Long có thể thấy rằng là giai đoạn đầu tiên mà khi mà chúng ta mới bắt đầu có nền kinh tế sản xuất hàng hóa thì đâu chúng ta cũng không cần đến tiền đâu. Nhưng chúng ta phải có một cái khả năng là nào đó, ví dụ như là tôi là một người thợ mộc, tôi phải có khả năng làm ra những cái bộ đồ gỗ này. Thế còn nếu mà tôi là thợ may, tôi phải có khả năng làm ra những bộ quần áo và mọi người trao đổi với nhau. Và lúc đó ở cái thời điểm ban đầu thì mọi người không cần tiền. Nhưng cái mà mọi người cần phải có để trao đổi đó chính là tạo ra giá trị. Khi mà chúng ta tạo ra giá trị thì chúng ta sẽ có thể trao đổi với các người khác. Và khi mà số lượng những người tạo ra giá trị nhiều, nhiều loại hàng hóa thì người ta mới bắt đầu cần dùng đến tiền là một cái phương tiện để người ta có thể trao đổi giá trị với nhau. Chính vì vậy khi mà học về tài chính cá nhân thì bài học đầu tiên ấy là phải hiểu rất là sâu sắc tiền là gì, nó từ đâu tới và làm sao để có nó. Nếu mà chúng ta không hiểu sâu sắc những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái trường hợp là chúng ta đang không hiểu chúng ta làm về cái việc gì và làm sao để có tiền. Như vậy thì cái bài học vỡ lòng đầu tiên về quản lý tài chính cá nhân theo tôi là phải hiểu rằng là tiền sẽ đến khi bạn tạo ra giá trị, mà giá trị đầu tiên là cho chính bạn, thứ hai là bạn phải tạo giá trị cho người khác. Mà tôi luôn quan trọng nhất, tôi vẫn hay chia sẻ cái giá trị quan trọng nhất cũng như là cái giá trị mà không thể lấy lại được, đó chính là thời gian. Chúng ta càng làm ra những cái giá trị mà người khác ít thời gian hơn, coi như là người khác tiết kiệm được thời gian hơn, thì chắc chắn rằng là tiền sẽ đến với chúng ta. Tôi hay lấy ví dụ như là những tỷ phú thế giới như là Bill Gates, ông phát minh ra những cái phần mềm và mọi người tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, và như vậy thì tiền sẽ đến với ông. Thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc của tiền, và chúng ta từ đó chúng ta mới thấy rằng là chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải tạo ra giá trị. Và như vậy thì ngoài việc xác định cái hướng đi đúng, chúng ta cũng xác định những cái hướng đi sai. Ví dụ như là chúng ta chỉ chăm chăm lấy tiền từ người khác, chúng ta không tạo ra giá trị cho xã hội, thì đấy là một cái hướng đi sai. Và những cái hướng đi sai chắc chắn nó sẽ dẫn đến những kết quả sai, và như vậy cái cuộc sống của chúng ta sẽ rất là thiếu sự bình an. Anh Long
có một cái mà tôi có thể quan sát ở trong xã hội của Việt Nam rằng là đâu đó người ta coi trọng đồng tiền ở trên hết.
Vâng.
Đấy, bởi vì nhiều khi người ta không hình dung cái điều mà anh Tuấn vừa chia sẻ nó là giá trị, thì giá trị nhiều khi nó mang tính mơ hồ anh Tuấn.
Đúng rồi.
Đấy, cho nên người ta cần một cái thước đo, và nhiều khi người ta nhầm cái thước đo đấy thành cái mục đích.
Đúng
Đấy,
rồi.
như vậy đồng tiền là bản chất nó là một cái thước đo thôi,
Đúng
là
rồi.
một cái công cụ thôi. Thế vừa rồi chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các nhân vật mà nổi tiếng gọi là KOL ấy, thì có người thì nói rằng là bây giờ bạn tự do tài chính thì bạn đầu tiên thì anh ấy nói rằng là cần cần có 1 triệu đô.
Vâng.
Đấy, 1 triệu đô thực ra thì nó là một cái con số mà chúng ta đi học từ nước ngoài, thì ở nước ngoài những cái quốc gia phát triển như là Mỹ, châu Âu, rồi Nhật thì họ đưa ra một cái thước đo là 1 triệu đô, nó mang tính chung chung.
Vâng.
Đấy. Sau đó thì anh ấy bảo thôi bây giờ 1 triệu đô là không đủ, anh ấy nâng lên là 240 tỷ.
Vâng.
Đấy, 240 tỷ thì tôi nghĩ rằng là chắc là anh muốn nhắm đến con số 10 triệu đô.
Vâng.
Đấy. Thế thì có lẽ rằng là có thể sau đó một thời gian nữa thì đâu đó có lẽ chúng ta lại có lên một con số 2.400 tỷ chắc. Đúng không ạ? Thế thì thực ra thì chúng ta đang bị nhầm lẫn cái chuyện là một cái khái niệm là phương tiện và công cụ thì
Đúng
thành
rồi.
ra một cái giá trị và cái mục tiêu. Đấy, tiền thì xét cho cùng nó sẽ là một cái phương tiện và làm cái thước đo các cái giá trị mà chúng ta tạo ra thôi. Nếu mà chúng ta muốn nói về câu chuyện tự do tài chính thì mỗi người chúng ta là hoàn toàn là rất là khác nhau. Đấy, và cái cảm xúc của chúng ta với cái đồng tiền cũng mỗi người cũng là rất khác nhau. Tôi thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người xung quanh của chúng ta thì chỉ cảm thấy rằng là sung sướng khi mà hàng ngày mở tài khoản ra và nhìn các cái con số ở trong trong tài khoản. Mà nếu mà họ cảm thấy là luôn luôn cảm thấy khó chịu khi những cái con số nó sụt giảm. À, tức là nếu như người ta chi tiền, mặc dù cái việc chi tiền nó là chính đáng đấy chứ nữa, thì người ta cũng cảm thấy rất là khó khăn. Thì đấy là vấn đề. Thế cảm xúc của anh về đồng tiền như thế nào?
Cảm xúc của tôi về đồng tiền thì tôi phải nói thẳng thắn với cả anh Long là tôi là người rất mê tiền. Mê tiền ở đây nó có hai nghĩa, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thì đầu tiên thì tôi phải chia sẻ với anh một chút, đó là anh Long có thể nhìn thấy ở đây, ở phía bên cạnh là đây là một phần rất là nhỏ trong bộ sưu tập của tôi. Tôi có để ở văn phòng và anh Long có thể nhìn thấy rằng là tôi có tiền của tất cả các quốc gia trên thế giới, và ở những cái thời điểm rất là lâu ở trong quá khứ. Có thể ví dụ như là đồng tiền này rất là hiếm này, anh Long có thể nhìn thấy đây,
Cái này là hình ảnh của Saddam Hussein.
và
Saddam Hussein là ngày xưa là tổng thống Iraq đúng không? Đây là
và
đồng five dinar này, đồng 5 dinar của đây là Central Bank of Iraq, tức là ngân hàng trung ương Iraq
và
phát hành cái tờ tiền này.
và
À,
hoặc là một tờ tiền như thế này, đồng tờ tiền này là của anh Long, có thể đọc ở quốc gia của nó.
đây là của Afghanistan này.
Và
À, Afghanistan, một cái quốc gia mà gặp rất nhiều những vấn đề liên quan đến cái hình ảnh bên ngoài nó không được tươi đẹp đúng không ạ?
đây là một cái tờ séc từ thời cách mạng tháng 10 Nga năm 1917.
1917. À, như vậy anh Tuấn có một cái bộ sưu tập rất là đáng giá về
Và
các cái đồng tiền. Và tiếng Nga tôi cũng học một chút xíu, tôi có thể đọc xem nào. Cái này là Kiev à? Ok.
đây, còn đây, đây là một bây giờ thì nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà chúng ta hay rất là hay nói về một gọi là đế quốc Áo và Hung, Ungarn với cả Oesterreich.
Có phải là
Đây,
phổ không anh?
và Áo và Hung thì không phải là phổ, phổ
Phổ
thì
là
tôi
Đức
có,
đúng
và
không?
phổ là Đức, nhưng mà họ cũng dùng đồng những cái đồng tiền này vô cùng quý. Mà tôi là một người mê tiền thực sự, và tôi mê, và nó sẽ dẫn đến cái đam mê của tôi mà tôi có thể chia sẻ với cả anh với cả các bạn. Thế thì đầu tiên là cái đam mê về tiền đã. Tôi rất đam mê về tiền. Tôi có sưu tập, đây chỉ là bộ sưu tập tiền giấy, ở nhà tôi còn có bộ sưu tập tiền xu. Nhưng mà nó cũng xuất phát từ một cái câu hỏi trong tôi: tiền là gì? Và tôi thu thập tất cả tiền của các quốc gia. Trong cái quá trình tôi đi khắp thế giới thì tôi cũng thu thập, đấy là cái điểm đầu tiên. Và trong cái quá trình tôi làm về ngoại hối thì tôi tiếp xúc với tiền rất là nhiều, và tôi vẫn luôn trăn trở tiền là gì. Và cái định nghĩa mà tôi chia sẻ với anh ấy thì nó cũng không phải tự nhiên nó đến đâu, mà nó đến về rất sau này, khi mà tôi đã rất là có nhiều va vấp với nó. Cái điểm đầu tiên thì tôi có thể chia sẻ với cả mọi người đó là tôi rất thích tiền, việc sưu tập, và thứ hai là việc kiếm tiền. Ở một cái vai trò là một cái người quản lý ngoại hối của một cái ngân hàng rất là lớn thì cái thu nhập của tôi rất là cao. Tuy nhiên thì giống như anh Long nói, trong tài chính cá nhân ý, là rất cá nhân. Và tôi cũng bị ở trong đầu những cái con số nó ám ảnh. Tức là 1 triệu đô này hay là hơn 1 triệu đô thì mới tự do tài chính. Và tôi không biết cái phương pháp đấy nó như thế nào cả. Và vì tôi rất là thích tiền nên là tôi luôn cố gắng tìm mọi cách. Đôi khi những cái cách của tôi ở cái thời điểm đó nó không tạo giá trị cho người khác. Nhưng mà tôi lại hướng đến con số 1 triệu đô. Đấy, thế là tôi có hai cái vấn đề trong tài chính cá nhân. Thứ nhất là tôi đặt mục tiêu không dựa trên những nhu cầu của tôi, đấy là điểm đầu tiên. Và thứ hai, tôi không biết cái phương pháp kiếm tiền là tạo ra giá trị, mà tôi lại chỉ tìm mọi cách làm sao cố gắng để được lương cao, thưởng cao, để làm sao mà có thể có nhiều tiền và sau đó lại đầu tư vào những cái thương vụ nó vô cùng rủi ro. Và đến cuối cùng thì tôi nhận thấy rằng là sau mười mấy năm thì cuối cùng thì tôi lại quay lại cái bước ban đầu, tại vì những cái giao dịch của tôi nó có hàm lượng rủi ro quá cao. Và cuối cùng thì tôi nhận thấy rằng là đó là một cái con đường nó đi vòng vòng, mà tôi nghĩ rằng là không chỉ tôi đâu mà rất nhiều người ở đây đã mắc phải. Thế thì tôi có một cái muốn chia sẻ với cả mọi người, đó là chúng ta phải biết từng cái nấc thang trong cái con đường của chúng ta để đến với tự do tài chính. Nếu ở một cái chương trình mà chuyên môn nhiều hơn thì tôi có thể chia sẻ. Tuy nhiên thì rất là đơn giản thôi, các bạn hãy xác định cho mình một cái mức để mình có thể độc lập với cả tiền, thì người ta gọi là độc lập tài chính. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta không cần phải nghĩ đến tiền gì nữa trong mọi quyết định của chúng ta, thì đấy là tự do tài chính. Nhưng cái sâu sắc nhất mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là ở một cấp độ cao nhất là chúng ta phải hạnh phúc với tài chính. Có nghĩa rằng là cái tiền chúng ta kiếm được, chúng ta nó phải đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc lớn nhất ấy không phải chính cho chính chúng mình đâu, mà phải chia sẻ được cho tất cả mọi người còn lại.
Vâng anh Tuấn, thế thì có lẽ rằng là tự do, độc lập, tự do, hạnh phúc tài chính nó là cả một quá trình, nó là một hành trình để chúng ta đi trên cái con đường đó và chúng ta trải nghiệm trong cả một cái hành trình đấy, chứ nó cũng không hẳn là một cái gì đó chúng ta cần phải đạt được, và sau khi chúng ta đạt được rồi thì chúng ta lại có khi lại phải đưa ra một cái đích cao hơn, giống như là đặt ban đầu đặt mục tiêu là 1 triệu đô, sau đó thì đặt mục tiêu là 10 triệu đô đấy anh Tuấn, đúng không ạ?
Hoặc là chúng ta có thể đặt mục tiêu rằng là mang lại hạnh phúc cho một người là chính chúng ta, 10 người là gia đình nhỏ của chúng ta hoặc là họ hàng của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể đặt ra mang lại hạnh phúc cho 100 người hoặc là 1.000 người. Thực ra thì tôi không thích nghĩ đến số tiền nhiều lắm, tôi hay nghĩ đến là hạnh phúc mang lại được cho bao nhiêu người.
Như vậy câu hỏi mà có lẽ rằng là rất nhiều người hỏi đó là tiền có mang lại hạnh phúc hay không? Thì quan điểm của anh như thế nào?
Tôi thấy chúng ta đang được đào tạo ở một cái hay thường phải đưa một vấn đề vào hai trạng thái có hoặc là không. Nói tiền gọi là có mà không mang lại hạnh phúc, tiền là xấu thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái công cụ của nó. Chúng ta phải tạo ra giá trị chứ. Và như vậy là khi mà chúng ta cần một cái việc gì và người khác mang lại cho chúng ta thì chúng ta phải trả tiền cho họ. Đúng không anh Long? Anh Long bị ốm, anh Long đi bệnh viện thì chắc chắn anh Long phải có một cái khoản tiền này. Anh Long có một cái việc gì, bất kể một cái việc gì anh Long phải đưa tiền, tại vì người khác đang tạo ra giá trị cho anh Long. Nên nếu là nói rằng là không thì không đúng đâu. Tiền mang lại hạnh phúc. Đấy. Nhưng mà gọi là nó có phải là công cụ duy nhất hay không? Thì tôi quan điểm rằng là chúng ta phải mang lại giá trị và mang lại niềm vui cho người khác thì nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đích thực. Còn nếu để có tiền mà chúng ta lại tước đi hạnh phúc của người khác thông qua, tôi nói ví dụ này, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tài chính đa cấp, các bạn trẻ được đặt vào đó bảo là kiếm tiền, nhưng bản chất nó lại là một cái hoạt động đi lừa đảo người khác để có thể có tiền, và sau đó mỗi lần lừa được một người thì họ đánh một tiếng chuông cong một phát bảo hôm nay lừa được 10 người em đã đạt chỉ tiêu. Thì tôi không nghĩ đấy là những cái hạnh phúc lâu bền, và chắc chắn rằng là ở góc độ nào đó thì đầu tiên nó là vi phạm pháp luật, và điểm thứ hai đó là về mặt sâu xa ra thì nó đi tước đi hạnh phúc của người khác và chắc chắn nó sẽ không mang lại hạnh phúc lâu dài.
Có lẽ rằng là tôi nhìn thấy rằng có rất nhiều người đang nhìn vào cái bề nổi của đồng tiền, và khi quá chú tâm vào đồng tiền thì chúng ta quên đi cái chức năng và cái vai trò thực sự của đồng tiền, nó là chức năng đi đo lường và chức năng phản ánh, mà là một cái phương tiện thôi để truyền tải giá trị thôi. Thế còn chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần phải tập trung vào cái điều gì đó là gốc, đúng không ạ? Là gốc rễ. Thực ra thì tôi có xem ở trên mạng xã hội, tôi thấy có rất nhiều người chia sẻ những cái dòng trạng thái hay là chia sẻ những cái câu nói. Tôi có quan sát thấy rằng là trong một số cái trường hợp, ví dụ như là họ hay nói rằng Khi mà bạn có người thân bị ốm hay người thân đi viện thì lúc đó bạn mới thực sự thấy rằng là cái giá trị của đồng tiền nó lớn lao. Thế nhưng mà qua phần chia sẻ của anh Tuấn thì tôi có thể hiểu rằng là đồng tiền cuối cùng nó là bề mặt, bởi vì chúng ta vào viện thì bác sĩ và y tá và các điều dưỡng ở trong bệnh viện họ mang lại giá trị cho chúng ta bằng cách là giúp cho chúng ta điều trị bệnh viện hay người thân của chúng ta trị bệnh, và từ đó thì chúng ta phải chi trả những cái đồng tiền đó,
đúng không
ạ? Và trong rất nhiều các cái xã hội khác nhau thì cái việc mà xác định cái giá trị đó nó rất là khó, nó cũng không hề dễ đấy. Và ví dụ như ở các quốc gia phát triển chẳng hạn, thì khi mà bạn vào bệnh viện bạn có bảo hiểm thì cái việc mà bạn được nhận một cái dịch vụ với cái mức phí thấp, bởi vì khi đó bảo hiểm mới chi trả phần nhiều, thì khá là dễ dàng. Thế nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam mình, chúng ta cho dù có bảo hiểm thì chăng nữa thì nhiều khi chúng ta cũng không dùng đến cái bảo hiểm mà gọi là bảo hiểm y tế thực sự đúng nghĩa của nó. Thực ra thì ý tôi muốn nói rằng là trong mỗi hoàn cảnh khác nhau ấy, thì cái đồng tiền cùng một cái hành động, cùng một cái công việc, thì cái đồng tiền nó mang lại những cái giá trị rất là khác nhau. Thế thì câu chuyện là hạnh phúc tài chính là ở một cái nấc thang rất là cao. Mà như anh Tuấn nói, tôi vẫn nhớ là độc lập, tự do và hạnh phúc về tài chính, vì như đúng cái slogan của chúng ta là độc lập, tự do, hạnh phúc, đây đúng không anh Tuấn? Thế thì vấn đề ở chỗ là tiền rất quan trọng, tiền mang lại hạnh phúc. Nhưng không nghĩa là tất cả, đúng không anh Tuấn? Thế bây giờ thì một câu hỏi đặt ra là làm sao mà chúng ta kiếm được tiền và kiếm được đồng tiền hạnh phúc.
Thì cái này thì tôi cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà tôi sẽ làm rõ cái ý này lại hơn, tại vì tôi hiểu rằng là khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh cũng như bạn ngoài kia có những cái cũng có những cái người mà nghĩ đến tài chính là đã nghĩ đến cái sự phức tạp rồi. Chúng ta hãy tư duy rất là đơn giản như thế này thôi, đó là chúng ta cần tạo ra giá trị, mà giá trị là giá trị cho người khác, mà giá trị lớn nhất cho người khác đó chính là thời gian. Chúng ta càng giải quyết được những cái vấn đề lớn của xã hội cho nhiều người thì chúng ta càng tạo ra giá trị, và chắc chắn là tiền nó sẽ tự đến. Những cái ví dụ mà tôi đã có thể lấy ra cho các bạn, ví dụ như là Bill Gates hay là những cái người họ đưa ra những cái phát minh sáng chế, và ở một góc độ nào đó thì cái sự thành công của họ cũng được đo đếm đến bằng tiền bạc do xã hội mang lại. Nhưng ở một cái góc độ khác, nếu mà chúng ta nhìn về giáo dục, thì tôi đang nhìn thấy rằng là ví dụ như là tôi có con trai, và khi cháu đi học về cháu hỏi bảo là con được điểm không tốt bố ạ, điểm kém, thì tôi cũng chỉ trao đổi rằng là con nghĩ rằng là việc học môn này con có thể về sau ấy, con có thể có cái giá trị gì không, tức là cái môn học này không chỉ về điểm, mà cái môn học này phải giúp con giải quyết được một cái vấn đề gì đó trong tương lai, và để giải quyết được vấn đề đó trong tương lai thì con phải thực sự là hiểu, và khi con đã hiểu rồi và giải quyết được vấn đề rồi thì tôi nghĩ rằng là cháu đã có một cái điểm rất là cao rồi, chứ không cần thiết phải học thuộc lòng hay là cái gì cả. Thế thì từ cái việc hiểu về tiền thì chúng ta sẽ có một cái giáo dục về tiền cho con trẻ. Đấy là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là xã hội Việt Nam, đặc biệt là những ông bố bà mẹ cần phải hết sức lưu ý về vấn đề này. Tại vì chúng ta đang ở một cái xu thế rằng là đẩy các cháu ra ngoài đường và bắt các cháu thành công, nhưng không chỉ cho các cháu cái nguyên tắc làm sao để có được sự thành công đó, mà chỉ cứ bảo là học đi để có một việc làm tốt, học đi, học thật giỏi, có được điểm thật cao, nhưng mà lại không chỉ cho con thấy rằng là con phải học để tìm ra nhiều giải pháp, giải quyết thật nhiều vấn đề cho xã hội, thì khi đó tiền nó sẽ tự đến, và dẫn đến cái việc rằng là các cháu sẽ phải hướng theo cái hướng thực học nhiều hơn để có thể giải quyết được những vấn đề thực tế nhiều hơn. Thế còn cái vấn đề về hạnh phúc tài chính thì thực ra thì ở Việt Nam thì tôi cũng đã nhìn thấy rất là nhiều những cái tỷ phú đã có cái hướng là những hoạt động xã hội rất là lớn mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên cái việc cho đi ở trên thế giới thì khá là phổ biến. Anh Long có thể nhìn thấy những cái quỹ cho đi, họ có thể cho đến 90% tài sản cho các thế hệ khác, tại vì họ cũng hiểu rằng là tiền là phải do cái giá trị của chúng ta mang lại. Nếu họ để lại cho con cái họ một cái số tiền mà con cái họ không hiểu nó là cái gì thì thậm chí nó không phải là hạnh phúc đâu anh Long, nó là tai họa cho các thế hệ sau. Tại vì khi họ có tiền mà họ không có cái động lực tạo ra giá trị nữa thì họ lại hủy hoại chính cái giá trị của họ thông qua những cái việc sử dụng đồng tiền để có những cái hoạt động gọi là ăn chơi hoặc là tiêu xài hoang phí.
Thế như vậy chăng thì chúng ta hình dung rằng là cái này, cái nguyên lý này thì có lẽ rằng là đúng trong rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta tập trung vào cái việc tạo ra giá trị, giải quyết những vấn đề của xã hội. Thì trong lĩnh vực khởi nghiệp cũng như vậy, tôi thấy có nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp ấy, startup ấy, thì những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thành công là những doanh nghiệp mà theo quan sát của tôi là những doanh nghiệp có khả năng giải quyết được một vấn đề cụ thể.
Đúng rồi.
Đấy, theo đúng nhu cầu của xã hội. Đấy, mà như anh Tuấn ở đây là nếu như mà mình giúp cho những người khác rút ngắn được thời gian, đúng không? Ngày xưa mà chúng ta mà tính máy tính tay này, chúng ta phải ngồi mà bấm này. Bây giờ chúng ta dùng Excel.
Đấy,
tốc độ xử lý rồi tất cả các thứ khác nó hơn hẳn, đúng không ạ? Thậm chí sau này chúng ta dùng các cái trí tuệ nhân tạo AI. Đấy, chúng ta chỉ việc đọc một cái bài toán mà thôi. Thì cái trí tuệ nhân tạo này nó giải cái bài toán cho chúng ta. Đấy. Thế thì chúng ta thấy vừa rồi có những cái công cụ về trí tuệ nhân tạo thậm chí còn viết được luận văn, viết luận văn và sáng tác được thơ, sáng tác được âm nhạc. Đấy, và ngay lập tức cái công ty khởi nghiệp đó nó được định giá trên 30 tỷ đô. Đấy, thì cái đó cũng là một cái ví dụ điển hình để chúng ta có thể hình dung rằng trong câu chuyện là tạo ra giá trị giúp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người thì nó mang lại một cái... nếu như cân đo bằng tiền nó sẽ là mang lại một cái giá trị tiền khổng lồ, đúng không anh Tuấn?
Với cái nguyên lý này thì chúng ta có thể chia sẻ ở góc độ vĩ mô rất là nhiều, nhưng mà ở góc độ vi mô thôi, buổi sáng tôi và con trai tôi đi ăn xôi, thế thì tôi hay hỏi cháu là con có biết tại sao hàng xôi này nó đông không? Tại vì bác hàng xôi ấy, bác đã giải quyết được cái vấn đề ăn sáng, và bác ấy giải quyết được vấn đề đầu tiên là ở vấn đề khu phố. Đấy, tức là bác cái giải quyết vấn đề cho khu phố. Và thêm một cái góc độ nữa là cái vấn đề chúng ta giải quyết nó càng rộng thì cái giá trị chúng ta mang lại càng nhiều. Ví dụ tôi thấy rất là nhiều bạn trẻ, ví dụ như là mở một hàng cà phê, bạn ấy cũng đã giải quyết được một cái vấn đề ở một địa điểm, sau đó bạn nhân rộng cái chuỗi cà phê ra, bạn ấy giải quyết được vấn đề ở một thành phố, và bạn xây dựng một cái thương hiệu cà phê ở toàn bộ Việt Nam thì cũng giải quyết được vấn đề toàn bộ Việt Nam. Và nếu bạn xuất khẩu được, bạn ấy giải quyết được cái vấn đề của những cái người mà thưởng thức cà phê ở Việt Nam mà có thể mua với chất lượng cao và giá hợp lý. Tức là nếu mà chúng ta quay lại cái vấn đề đó là khả năng tư duy và giải quyết vấn đề thì sẽ tạo ra tiền, thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để chúng ta có cái hướng giáo dục này, chúng ta có cái hướng đào tạo này, và chúng ta có cái cách tư duy để làm sao cái đồng tiền mà chúng ta thu được từ mang lại giá trị cho người khác, tôi nghĩ chắc chắn đó sẽ là những đồng tiền hạnh phúc.
Để kiếm được đồng tiền hạnh phúc thì không dễ. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn ở đây, chúng ta nhìn theo một cái chiều hướng ngược lại đi. Thế thì cũng có nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà tạo ra gọi là doanh nghiệp phông bạt đấy. Phông bạt tức là họ tô vẽ thôi, tôi cũng mở chuỗi nhưng mà chuỗi tô vẽ thôi. Đấy, xong rồi tiền thì không tạo ra. Đấy, thậm chí mở đến hàng trăm địa điểm khắp các cái tỉnh thành ở Việt Nam. Đấy, nhưng mà tiền thì không tạo, và họ tiếp tục duy trì và phát triển bằng cách là tô vẽ hình ảnh và lấy cái hình ảnh đó để đi huy động tiền của người khác. Đấy, và lấy cái cam kết trả lãi cao này, lấy cái tiền đó để đi mà nuôi cái hệ thống để tiếp tục là tô vẽ. Đấy, và mở rộng và cầu mong đến một ngày nào đó cái hoạt động đó nó thành công. Đấy, thì cái này thì tôi theo quan điểm của anh Tuấn thì anh Tuấn đánh giá rằng là nếu một cái doanh nghiệp dạng như vậy thì liệu họ có thành công hay không, và có thành công một cách thực sự như anh Tuấn nói là đồng tiền hạnh phúc hay không?
Khi mà tôi nói về đồng tiền là phải do cái giá trị thì ngay đầu tiên ấy, cái doanh nghiệp đấy đã không mang lại giá trị cho những cổ đông rồi, đúng không? Khi mà cổ đông họ đưa tiền cho chúng ta, họ tin tưởng và họ nghĩ rằng là cái giải pháp của chúng ta là một cái giải pháp gọi là có thể giải quyết một vấn đề cho xã hội thì nó phải đúng đã, đúng không? Còn nếu không thì ngay đầu tiên là cái anh đã đi lấy cái giá trị của cổ đông để phục vụ cho mục đích của riêng mình rồi. Thế thì nó vẫn đúng cái nguyên tắc là tiền nó phải do cái giá trị mình mang đến. Nếu chúng ta không có giá trị mà chúng ta đi gọi vốn từ bên ngoài thì đầu tiên chúng ta đã vi phạm nguyên tắc đó, và tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của mình.
Thế cái này thì tôi cũng đã thấy có trường hợp là sau khi mà đánh bóng tên tuổi xong thì phát hành gọi là tiền số, phát hành coin. Thế xong rồi thổi lên rất là kinh. Đấy, chỉ một thời gian rất ngắn thôi, và sau đó thì cái đồng tiền nó mất đi 99,99% giá trị. Đấy, và cái câu chuyện là những người mà tham gia vào những cái cuộc chơi đó thì có lẽ rằng là họ đang tức là đánh cược mà lại không hiểu, đánh cược mà không hiểu rằng là cái giá trị thực sự mang lại của cái hoạt động kinh doanh, của cái tài sản ẩn đằng sau các cái đồng tiền số phát hành đấy là gì. Và cuối cùng thì cái hậu quả đó là không những không kiếm được đồng tiền hạnh phúc mà lại còn mất tiền nữa, đúng không anh Tuấn? Thế thì xét cho cùng thì rất là cảm ơn anh Tuấn trong cái phần chia sẻ ngày hôm nay về câu chuyện là đồng tiền là gì, ý nghĩa của đồng tiền. Và cái bộ sưu tập tiền của anh cũng rất là tuyệt vời, nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta đam mê đồng tiền theo nghĩa đen. Mà tôi đang hiểu anh Tuấn ở đây là đam mê sưu tập những cái tờ tiền mang lại cái giá trị. Và cái giá trị ở đây đầu tiên đó là niềm vui cho chính bản thân anh Tuấn đã, đúng không ạ? Chúng ta hạnh phúc vì đó.
Lịch sử và văn hóa.
Đấy, cái giá trị lịch sử văn hóa nó không thể hiện ở cái đồng tiền, mà nó thể hiện ở cái tờ tiền đấy, nó in cái gì ở trên đấy, cái nội dung của nó. Thế cái điều thứ hai đó là chúng ta cần hiểu rằng đó là chúng ta có rất nhiều các cấp độ về tài chính. Chúng ta có độc lập tài chính, tự do tài chính và hạnh phúc về tài chính nữa cơ. Hạnh phúc về tài chính thì chúng ta kiếm những đồng tiền hạnh phúc và chúng ta trải nghiệm nó cả một quá trình, chứ chúng ta không đặt một cái mục tiêu là chúng tôi có 1 triệu đô hay là tôi có 2 triệu đô hay là bao nhiêu triệu đô, hay là thậm chí có những người đặt mục tiêu khiêm tốn hơn là có 1 tỷ, 2 tỷ, 3-4 tỷ thôi, đúng không ạ? Đấy, thì xét cho cùng chúng ta cần trải nghiệm một quá trình, một tiến trình để hạnh phúc, mà lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc về cái cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc về tài chính của chúng ta, hạnh phúc về đồng tiền của chúng ta kiếm được, và hạnh phúc về những đồng tiền của chúng ta chi tiêu có ý nghĩa, và hạnh phúc của đồng tiền của chúng ta cho đi có mục đích.
Hạnh phúc tài chính nó vô cùng đơn giản anh Long. Tôi và anh Long thì đều là những cái người đang ở khởi nghiệp và đang làm chủ các doanh nghiệp. Nếu chúng ta không có tiền, chúng ta không tạo ra một đồng tiền một cách bền vững, làm sao chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho những người làm việc cùng chúng ta? Đúng không? Làm sao chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc cho gia đình họ khi mà họ đi làm cả năm về và trên tay không có những món quà và trong tài khoản không có tiền, đúng không? Đó chính là hạnh phúc tài chính, nó là như vậy. Chứ không phải rằng là tiền là xấu. Tiền không bao giờ là xấu. Tiền không xấu và cũng không tốt. Tiền nó là công cụ để lưu giữ, đo đếm và cất trữ giá trị. Đơn thuần là như vậy.
Cảm ơn anh Tuấn. Một lần nữa cảm ơn sự chia sẻ rất là chân thành. Và cảm ơn bộ sưu tập mà tờ tiền của anh Tuấn. Và chúng tôi đầu năm mới thì rất là hy vọng là các khán giả kênh Tài Chính Kinh Doanh đón nhận những cái chương trình của chúng tôi, đón nhận những cái sự chia sẻ một cách tích cực, và chúng ta cùng đóng góp vào một cuộc sống hạnh phúc về tài chính.
Tupi, mừng sinh nhật 1 tuổi, đón dấu ấn đầu tiên. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chúc mừng Tobi đã chính thức cán mốc 100.000 người dùng sau 1 năm hoạt động. Nhanh tay tải app để nhận quà ngay thôi.
Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094-238-6611.